Cải tạo vận mạng, tâm tưởng sự thành. Liễu Phàm tứ huấn đại ý, cuốn 1, Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Thời gian: tháng 5 năm 1999, do Tịnh Tông Học Hội Úc Châu thực hiện. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, vấn đề tu học Phật pháp tông chỉ là để nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nhân sinh là chính chúng ta, là bản nhân của chúng ta. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nếu như đối với những sự việc này đã hiểu minh bạch rõ ràng thì người này gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Nếu như đối với sự việc này vẫn chưa rõ, chưa thấu hiểu, mê hoặc điên đảo thì người này gọi là phàm phu. Cho nên Phật trong kinh thường nói thánh phàm chỉ là giữa sự mê và ngộ, tức là ý nghĩa này: giác ngộ rồi thì anh sẽ được đại tự tại, còn khi đã mê chẳng những không tự tại còn phải chịu rất nhiều khổ nạn. Khổ nạn này là từ đâu đến? Tức là vì chúng ta chẳng liễu giải chân tướng của sự thật, chạy theo cái phiền não của mình, theo cái tri kiến của mình, cách nghĩ sai lầm, cách làm sai lầm, chỗ biến hiện ra những quả báo chẳng lành, cũng tức là nhiều thứ tai nạn. Vì thế cho nên từ xưa đến nay, những bậc thánh nhân thế gian và xuất thế gian, người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi là Phật, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Định nghĩa của chữ thánh tức là minh bạch, cũng tức là bảo người này đối với vũ trụ nhân sinh minh bạch rõ ràng. Người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi là Phật. Trong Phật pháp chúng ta chia làm thánh nhân thế gian và thánh nhân xuất thế gian. Kỳ thật cách nói này đều là phương tiện, chúng ta phải liễu giải cái nghĩa chân thật của nó. Sự giác ngộ chân chánh triệt để viên mãn, quyết định chẳng có phân biệt. Nếu như vẫn còn có cái niệm, có cách nghĩ, có sự phân biệt về thế gian và xuất thế gian này thì dù cho họ là giác ngộ vẫn chẳng đủ triệt để, chẳng đủ viên mãn. Một người chân chánh giác ngộ, chân chánh viên mãn thì tâm địa thanh tịnh, quyết định chẳng có chấp trước, chẳng có phân biệt, chẳng có vọng tưởng. Cho nên nếu vẫn còn có thế gian và xuất thế gian, vậy vẫn là vọng tưởng chưa đoạn, phân biệt chấp trước chưa liễu. Cho nên dù giác ngộ được đó cũng rất có hạn. Phật hy vọng mỗi người chúng ta đều có thể triệt để giác ngộ, cũng tức là bảo hy vọng chúng ta người người đều thành Phật. Thành Phật tức là nghĩa thành tựu sự giác ngộ triệt để viên mãn. Cho nên Phật chẳng phải là thần, chúng ta không thể đem Phật xem như là thần minh để đối xử, như vậy thì đã sai. Thần vẫn là chưa giác ngộ. Nói một cách thực tế, phước báo của họ so với chúng ta lớn hơn một tí, trí tuệ so với chúng ta cao hơn một tí, kỳ thật cao chẳng cao hơn bao nhiêu, đều vẫn chưa vượt ra ngoài tam giới lục đạo. Những sự và lý này chúng ta đều phải hiểu rõ ràng thì chúng ta mới biết học Phật phải học cách nào. Mục đích của sự học Phật ở đâu? Học Phật phải nên dùng thái độ gì? Phải dùng phương pháp gì? Chúng ta hy vọng có những thành tựu gì? Thành tựu là quả báo. Quả báo thì người người đều hy vọng sống được hạnh phúc, sống được vui vẻ, sống được mỹ mãn. Phật pháp đích thực là khiến cho chúng ta đạt được mục đích này. Bất luận trong đời này, trong đời sau, đời đời kiếp kiếp, anh vĩnh viễn có được cái vui của một hạnh phúc mỹ mãn. Làm cách nào mới có thể có được? Phải giác ngộ mới có thể có được. Làm sao mới có thể giác ngộ? Người thường nói là phải giáo học, phải thân cận thiện tri thức. Trong kinh Phật cũng dạy chúng ta như vậy. Thánh nhân Khổng Tử của Trung Quốc, chúng ta đã thân cận thiện tri thức. Thân cận thiện tri thức có phải thật sự có thể giác ngộ chăng? Chúng ta biết được thân cận thiện tri thức, những người chẳng giác ngộ vẫn còn rất nhiều. Cố nhiên có giác ngộ, nhưng giác ngộ vẫn là ít, chẳng giác ngộ vẫn là nhiều. Nguyên nhân tại đâu? Chúng ta trong giáo học cũng thường thường đề khởi vấn đề hiếu học. Những người hiếu học thân cận thiện tri thức thì có thành tựu. Nếu như chẳng hiếu học, gặp được thiện tri thức cũng là luống không. Hiếu học thì là khó. Hiếu học có phải có thể có thành tựu thù thắng như Phật nói như vậy không? Không hẳn như vậy. Những người hiếu học có thể nói có được một ít thành tựu nhỏ, đến như đại thành tựu viên mãn vẫn chưa được, vẫn phải thêm vào điều kiện. Điều kiện này là tâm lượng phải lớn. Anh xem trong ngạn ngữ có câu: lượng lớn thì phước lớn, phước lớn thì tuệ sẽ lớn. Đại trí tuệ, đại phước đức từ đâu mà đến? Từ đại tâm lượng mà có. Tâm lượng nhỏ, dù có hiếu học, gặp được thiện tri thức, thành tựu vẫn là nhỏ. Giáo học của nhà Phật cũng như vậy. Anh xem, tiểu thừa thân cận thiện tri thức, đại thừa thêm vào phần hiếu học, hạnh phổ hiền thêm một đại tâm lượng, phổ hiền Bồ Tát tâm bao thái hư lượng châu xa giới, vừa hiếu học vừa thích thân cận thiện tri thức thì một đời mới có thể viên mãn thành Phật. Phải đầy đủ ba điều kiện này mới có thể thành tựu. Ba điều kiện này thiếu đi một, nếu như thiếu thiện hữu, cho dù hiếu học, cho dù tâm lượng lớn cũng chẳng thể thành tựu. Vì sao? Vì chẳng có cơ sở cho thấy rằng thân cận thiện tri thức là tối ưu quan trọng. Phật trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Khung Kinh, đoạn thứ nhất là dạy cho chúng ta phải thân cận minh sư. Minh tức là thông đạt hiểu rõ. Đây là vị thầy giỏi, chúng ta phải thân cận họ. Cho dù chẳng hiếu học, cho dù chẳng có đại tâm lượng, cũng có thể đạt được mục đích thứ nhất. Mục tiêu thứ nhất là gì? Là đoạn ác tu thiện. Vị thầy giỏi này vẫn phải dạy anh những thứ này. Nói một cách khác, một vị thiện tri thức chân chánh tuyệt đối chẳng giúp người ta tăng trưởng tham sân si. Giúp người tăng trưởng tham sân si thì đó chẳng phải là thiện tri thức của nhà Phật nói đến, mà là ác tri thức trong Phật pháp nói đến. Loại ác tri thức gì đây? Là loại giúp anh tạo thập ác nghiệp. Họ giúp anh, cổ vỡ anh, tán thán anh làm những việc tham sân si, làm những việc sát đạo dâm. Đấy là ác tri thức, chẳng phải thiện tri thức. Thiện tri thức nhất định giúp anh đoạn ác tu thiện. Chẳng những vậy, anh chính bản thân họ cũng làm một cái gương tốt, làm ra cho anh xem anh mới tin. Nếu chỉ có nói, chính họ chẳng làm được. Những người theo học với họ, những người có thể tin họ thì sẽ không nhiều. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị thầy giỏi nhất, một vị thiện tri thức tốt nhất. Ngài nói được, Ngài làm được. Anh xem một đời Ngài, chỗ nhu cầu đối với cuộc sống của chính mình có thể nói đã giảm xuống đến một mức thấp nhất. Một đời sống qua cuộc sống ba y một bát. Ngài ra đời tại một địa phương là vùng nhiệt đới. Vùng nhiệt đới quả thật ba chiếc áo là đủ rồi. Chẳng giống như nơi đây, nơi đây có xuân hạ thu đông bốn mùa, ba chiếc áo của anh chẳng đủ giữ ấm. Ngài là muốn nói với chúng ta, cuộc sống vật chất sống với mức thấp nhất là đủ rồi. Chỗ gọi là ăn được no, mặc được ấm, có một mái nhà nhỏ có thể tránh được mưa gió là đủ rồi. Anh bảo tự tại biết là bao. thân tâm đều chẳng có lo lắng, chẳng có ưu tư, chẳng có một tơ hào áp lực nào. Đúng là thánh hiền chỗ nói tâm an lý đắc. Đạo lý đã hiểu rõ thì tâm được an, bất lực cuộc sống như thế nào, tâm an thì là vui vẻ, tâm an thì là mãn túc, thì tri túc thường đạt. Trên thế gian loại người nào khổ nhất? Người chẳng biết đủ là khổ nhất, vĩnh viễn chẳng có giờ phút nào thấy đầy đủ cả. Loại người này khổ, cho nên nền giáo học của nhà Phật mục tiêu thứ nhất là dạy cho chúng ta đoạn ác tu thiện. Đây là tu nhân, tu hạnh, quả báo là nhân thiên phước báo. Bởi vì khi anh tạo ác, anh quyết định cảm nhân quả báo của tam ác đạo. Đoạn ác tức là đoạn tam ác đạo, tu thiện tức là tu nhân thiên phước báo. Cái này thì chẳng ra khỏi lục đạo, là chỉ cho thân cận minh sư, thân cận thiện hữu thì có được quả báo thù thắng như vậy. Nếu như lại hiếu học thì quả báo này lại càng thù thắng. Anh có thể khai ngộ, học có thể rõ lý, học có thể khai ngộ đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, dần dần thông đạt rõ ràng. Sau khi hiểu rõ ràng thì quả báo đó thù thắng, có thể vượt qua lục đạo luân hồi. Cho nên nếu muốn vượt qua lục đạo luân hồi, không thể không hiếu học. Cái vui chân chính của thế gian, tiếc thầy người đời này chẳng có chú ý đến, chẳng có nghĩ đến. Cái vui chân chính là gì? Cái vui của đọc sách. Nhưng nếu đọc những thứ sách đang bày bán trong tiệm sách hiện nay, đọc lên chẳng thấy vui. Tôi thấy càng đọc càng đau khổ. Hiện nay những loại sách giáo khoa đang dạy ở trong trường, tôi thấy càng đọc cũng càng đau khổ. Cho nên khi tôi giảng kinh đã từng nói qua mấy lần, kiếp sau chẳng thể làm người. Tại vì sao? Vì đi học phải mang một chiếc cặp sách cực muốn chết, hà tất phải làm những việc này. Người xưa đi học vui đấy, học loại sách gì? Học sách thánh hiền. Cho nên quý vị biết được học sách thánh hiền là vui. Kinh Phật, Phật là đại thánh đại hiền. Vậy thì hiện nay quý vị đọc kinh, ngày ngày đều đọc kinh Phật, khi đọc có vui hay không? Tôi thấy cũng không hẳn như vậy. Tại sao đọc sách của Phật mà chẳng thấy vui? Vì là chưa vào trong, chỉ là đọc trên mặt chữ, còn nghĩa lý bên trong chẳng thể hội được. Nếu như thể hội được nghĩa lý bên trong thì có được lạc thú. Cái vui đó thì cái vui của danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian quyết định chẳng thể sánh kịp. Đó là chân lạc. Cho nên một đời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vui với cái này nên chẳng thấy mỏi mệt. Chỉ một mình Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta cũng khó có thể tin được. Những người theo học Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có được bao nhiêu? Chư vị Đại Bồ Tát, chư Đại A La Hán và những tổ sư đại đức này của Trung Quốc, mỗi vị đều vui với cái vui này mà chẳng thấy mỏi mệt. Chúng ta nên phải để tâm thể hội tỉ mỉ, phải để tâm để quan sát. Đây là thật sự thân cận thánh hiền, trong ấy có niềm vui đại lạc. Nếu như chẳng có cái vui thật sự, chẳng có đại lạc, những người đó tại sao lại theo học Thích Ca Mâu Ni Phật? Tại sao chẳng ở trong thế gian này để theo đuổi tìm cầu danh văn lợi dưỡng? Tại sao chẳng theo đuổi tìm cầu tiền tài phú quý, tìm cầu quyền lực, tìm cầu địa vị? Sao họ chẳng làm mà họ lại đi vào núi sâu cùng đại tự nhiên làm bạn? Cái vui ấy tuyệt đối chẳng phải người thế gian chỗ có thể thể hội được. Vì càng tiến thêm một bước, khi nãy vừa nói tâm lượng được mở rộng ra, thật sự là tâm bao thái hư lượng châu xa giới, niệm niệm đều vì tất cả chúng sanh mà quan tâm, vì hư không pháp giới mà quan tâm. Vậy cái tâm lượng này trong Phật pháp thì gọi là hạnh phổ hiền. Bất luận họ tu pháp môn gì thì pháp môn này đều gọi là pháp môn phổ hiện, là dùng tâm lượng đem công đức tu học của chính họ mở rộng ra, mở rộng đến viên mãn nhất, cứu cánh nhất, thì gọi là viên thành Phật đạo. Ba giai đoạn này, giai đoạn thứ nhất, đoạn ác tu thiện, thoát ly tam ác đạo, được phước báo nhân thiên. Giai đoạn thứ hai, thoát ly lục đạo luân hồi, vãng sanh đến pháp giới tứ thánh, là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật trong thập pháp giới. Đây là đã phá mê khai ngộ, đến một tầng thứ cao nhất, tức là tâm lượng khai mở. Chẳng có một thứ gì chẳng thể bao dung. Tâm địa thật sự đã là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là cùng chư Phật Như Lai hoàn toàn tương đồng. Siêu phàm nhập thánh. Phàm là thập pháp giới, siêu việt thập pháp giới. Thánh là nhất chân pháp giới. Hoa tạng thế giới mà kinh Hoa Nghiêm nói đến, cực lạc thế giới mà trong kinh Tịnh Độ nói đến, đó là thánh, siêu phàm nhập thánh. Cho nên sự việc này là thuộc về giáo dục, là thuộc về giáo học. Nếu anh chẳng dạy, chẳng chịu học, thì anh làm sao thành tựu? Phật, Bồ Tát và Thiện Tri Thức sẵn lòng dạy. Họ ở trong giáo học là đại thụ dụng, được đại khoái lạc. Nhưng đối với việc chẳng có người đến học, nhóm người nào đến học? Nhà Phật thường nói, Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Chỉ cần có một người chịu học, Phật Bồ Tát đều đến để dạy. Cho nên chúng ta từ trong kinh điển thường thường thấy có đương cơ chúng. Đương cơ chúng là đến để làm học sinh. Ngoài người này ra, kẻ khác là dự thính. Anh chớ nhìn thấy một pháp hội có mấy trăm mấy ngàn người đến dự, thật sự đến để học cũng chẳng quá 2-3 người mà thôi. Ngoài ra kẻ khác nhất luật đều là học sinh dự thính. Những người thật sự đến học được lợi ích, còn học sinh đến dự thính chỉ kết được một tí pháp duyên. Nói một cách khác, chỉ nghe được một tí Phật học thường thức, tri thức của Phật học, lợi ích chân chánh chẳng có được. Lời này là thế nào? Phật đã nói đạo lý nhiều như vậy, khuyên họ đoạn ác tu thiện, họ đã hiểu. Ác chẳng chịu đoạn, thiện chẳng chịu tu. Vậy đây là học sinh dự thính. Những người thật sự làm học sinh thì họ làm thật sự đoạn ác, thật sự tu thiện. Đó là học sinh chánh khoa. Cái đó trong Phật Pháp gọi là đương cơ chúng. Cho nên nền giáo học của Phật vô cùng từ bi. Chỉ cần có một người thì Ngài trụ thế, Ngài đều chịu dạy. Thành quả của sự giáo học là phải đem kẻ ác giáo hóa trở thành người thiện, phải đem kẻ xấu giáo hóa trở thành người tốt, đem kẻ mê giáo hóa trở thành người giác ngộ. Đây là giáo học. Chẳng phải bảo người này xấu, khai trừ hắn, không cần hắn. Lối giáo dục đó là lối giáo dục thất bại. Đó chẳng phải là lối giáo dục thành công. Lối giáo dục thành công là phải biến hóa khí chất. Vậy thì chúng sanh có thể biến hóa được chăng? Quyết định có thể được, khẳng định có thể được. Nhưng nghiệp chướng phiền não tập khí của chúng sanh rất nặng. Thiện tri thức phải có tâm nhẫn nại. Chẳng phải một ngày, hai ngày thì có thể đem họ chuyển trở lại. Bản thân chính chúng ta cũng vậy. Tôi học Phật 47 năm, 47 năm mới chuyển trở lại, mới hồi đầu. Cho thấy chẳng phải một người rất dụng công, chẳng phải là hạng thượng căn lợi trí mà trong kinh Phật chỗ nói đến. Nhưng hàng ngày đều học, hàng năm đều học, kiên trì chẳng xả, chẳng hay chẳng biết thì đã chuyển trở lại. Thật sự đã chuyển trở lại. Anh suốt ngày khởi tâm động niệm, quyết định chẳng vì mình quan tâm. Vì mình quan tâm là chưa chuyển trở lại. Vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh mà quan tâm. Vì tiêu tai miễn nạn cho tất cả chúng sanh mà quan tâm. Đó là thật sự đã hồi đầu. Cho nên sự học tập của ta phải cùng thầy tương ưng. hay là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát tuy chẳng ở trước mặt chúng ta, nhưng kinh điển đang bày trước mặt chúng ta. Kinh điển là lời dạy bảo của Phật Bồ Tát. Đọc tụng kinh điển tức là thân cận chư Phật Bồ Tát. Vậy thì lần này tôi đến bên đây, thời gian tuy không dài, các bạn đồng tu muốn tôi đem cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn để giới thiệu sơ qua với quý vị. Điều này cũng rất là tất yếu. Nội dung của Liễu Phàm Tứ Huấn là tin sâu nhân quả, cải tạo vận mạng. Cái thế giới hiện nay, tôi nghĩ có lẽ các bạn đồng học cũng xem qua rất nhiều dự ngôn của Trung Quốc và ngoại quốc. Hiện nay sách bày bán tại các tiệm sách rất nhiều đều nói đến năm 1999, năm 2000 là thế giới tận thế. Có phải thật là thế giới tận thế không? Rất khó nói. Tai nạn khẳng định là có. Đem Liễu Phàm Tứ Huấn đọc rồi, nghiên cứu xem. Chúng ta hãy tìm tòi nghiên cứu vấn đề này. Lấy vấn đề này làm trung tâm, chúng ta dùng Nguyễn Liễu Phàm Tứ Huấn để tìm tòi nghiên cứu. Rất nhiều nhà dự ngôn Tây Phương, như nổi tiếng nhất là ông Nostradamus của Pháp ở thế kỷ 16. Ông này nổi tiếng nhất. Sau khi chúng tôi đọc qua truyện ký của ông ta, xem qua toàn tập sách của ông ta, vai trò của ông là gì? Là vai trò ông Khổng Tiên Sinh trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Ông ta cùng Khổng Tiên Sinh đều cao minh như nhau, tính đoán vô cùng chính xác, đoán rất đúng, nhưng chẳng có cách sửa đổi. Ông Viên Liễu Phàm sau này gặp được Quân Cốc Thiền Sư thì liền thay đổi. Cho nên tai nạn thì có, nhưng có thể hóa giải được chăng? Thừa có thể được. Anh biết được đạo lý, biết được phương pháp thì có thể hóa giải kiếp nạn này. Nếu chẳng biết đạo lý, chẳng biết phương pháp thì chẳng có cách gì. Nostradamus thì chẳng biết lý luận này, chẳng biết phương pháp này. Ông ta thấy được hiện tượng này đề ra cảnh cáo, nói là vì chúng sanh đã tạo tội nghiệp quá nặng nên Thượng Đế giận dữ phải trừng phạt chúng sanh. Vậy thì chẳng còn cách gì. Đây tức là đem trách nhiệm này đẩy cho Thượng Đế. Trên thực tế chẳng phải như vậy. Cho nên chúng ta mấy ngày nay có được một ít thời gian này ở chung một nơi để nghiên cứu đàm luận cũng là việc hay. Chúng ta sống trong thời đại hiện nay. Thời đại này là động loạn đã đến cực điểm rồi. Thật đúng với ngũ trọc ác thế chỗ nói trong Kinh Di Đà. Cơ hồ như mỗi người trong chúng ta đều có thể xét biết được, cảm xúc đến một cách rõ ràng. Cái thế gian này quá loạn rồi. Do bởi lòng người bất thiện đều đang tạo thập ác nghiệp, mọi người cũng đều biết sẽ có tai nạn rất lớn. Dự ngôn của Tây Phương tôi có xem qua 6-7 loại, của Trung Quốc cũng xem qua mấy thứ. Mọi người đều bảo năm 99, năm 2000 là ngày thế giới tận thế. Có số người nghe qua thì lòng thấy kinh hoàng, có số người nghe qua cho rằng đây là một loại truyền thuyết, chẳng phải sự thật. Còn chúng ta đệ tử Phật nên dùng thái độ gì để nhìn sự việc này? Phần tựa của Liễu Phàm Tứ Huấn, Đại sư Ấn Quang giảng được vô cùng hay ho. Đại sư là người xuất hiện tại năm đầu dân quốc, cuối triều nhà Thanh, đầu nhà Minh, cách chúng ta hiện nay không quá xa, là người khoảng nửa thế kỷ về trước, là vị cao tăng trong Phật môn. Ngài là nhất đại tổ sư của Tịnh Tông. Một đời Ngài làm rất nhiều sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, khiến người kính phục. Lão Pháp Sư là người tỉnh Sơn Tây, giọng khẩu âm quê hương rất nặng, cho nên về phương diện hoằng pháp Ngài có trở ngại về ngôn ngữ, nói chuyện người ta nghe không hiểu. Vì vậy nên Ngài dùng văn tự. Chúng ta ngày nay thấy được Ấn Quang Pháp Sư toàn tập, toàn bộ đều là dùng văn tự. Trong một đời Ngài giảng kinh nói pháp hình như chỉ có một lần, đó là Pháp hội Hộ Quốc Tích Tài tại Thượng Hải. Ngài giảng khai thị 7 ngày, cuối cùng truyền thọ Tam Quy Ngũ Giới. Việc này có ghi chép lại để lưu thông. Tôi nghĩ rất nhiều bạn đồng tu đều đã từng đọc qua. Đây có lẽ là trong một đời của lão pháp sư là lần diễn giảng duy nhất. Nhưng Ngài dùng văn tự ấn tống kinh sách, sách thiện để hoằng pháp lợi sanh, có thể nói là tận hết sự cố gắng của một đời. Chúng ta được biết, khi Ngài còn tại thế, càng được giới Phật giáo Trung Quốc tôn sùng bội phần. Cho đến ngày nay, khi nhắc đến Ấn Quang Pháp Sư, chẳng ai chẳng tôn kính. Trong số kinh sách mà một đời Ngài đã in, Ngược Lại Thì Quyển Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiền Vị Biên và An Sĩ Toàn Thơ, ba loại này phân lượng ấn hành nhiều nhất. Tôi từ trong bản quyền của Ngài để kiểm tra, ước tính đại khái ba loại sách này phân lượng ấn tống vượt quá 3 triệu cuốn. Điều này khiến tôi xem xong vô cùng kinh ngạc. Ngài đối với kinh luận của Phật giáo, tức là điển tích của Tịnh Độ Tông, cũng chẳng có in qua nhiều như vậy. Tại sao Ngài đem ba loại sách này cho ấn hành lưu thông số lượng lớn lao như vậy? Chúng tôi bây giờ mới biết được là để cứu vãn kiếp nạn hiện nay. Muốn cứu tai nạn ngày nay, Phật Pháp tuy rất hay nhưng chẳng kịp nữa. Phật Pháp quá sâu, những người hiểu được thì càng ngày càng ít. Những người y theo Phật Pháp tu học cũng càng ngày càng ít. Còn ba loại sách này rất phổ thông trong dân chúng, đích thật có thể cứu độ tai nạn trước mắt. Tôi vào rất nhiều năm trước đây đã từng đọc được những thi ca dự ngôn của Nostradamus của Pháp vào thế kỷ 16. Nhưng phần tôi đọc đó là một thứ bản dịch tiết lục không được hoàn chỉnh, cho nên sau khi chúng tôi xem qua cũng chẳng lưu ý. Tháng vừa rồi, Hùng cư sĩ tại đây có tặng tôi 3 quyển sách. Hai quyển là dự ngôn toàn tập của Nostradamus, còn quyển kia là truyện ký của ông ta. Tôi đã dùng thời gian 1 tuần đem 3 quyển sách này đọc hết. 3 quyển sách này phân lượng khá lớn. Sau khi đọc xong, tôi mới hoảng nhiên đại ngộ. Nostradamus là loại nhân vật gì? Là Khổng Tiên Sinh trong quyển Liễu Phàm Tứ Huấn chỗ nói đến. Đoán vận mạng vô cùng chính xác. Ông ta là một người học rộng đa văn, tinh thông thiên văn địa lý, lúc đó gọi là tinh tướng học, hiện nay gọi là thiên văn học. Cho nên đối với rất nhiều sự kiện luận đoán rất là chính xác. Nhưng ông ta chỉ biết những hiện tượng này có thể xảy ra mà chẳng biết cách nào để hóa giải. Ông ta không biết, rồi thì đem những sự việc này đều đẩy cho Thượng Đế. Thế gian nhóm người tạo tác tất cả tội nghiệp này đã đi ngược lại ý của Thượng Đế. Thượng Đế hiện nay đã nổi giận, phải trừng phạt chúng sanh. Đây là cái lý niệm của họ. Từ chỗ này tôi mới thể hội đến dụng ý của Tổ Ấn Quang tuyên dương số lượng lớn lao của 3 quyển sách này. Cho nên 3 quyển sách này của Nostradamus tôi xem được thì đã quá trễ. Nếu như tôi đã xem được 10 năm trước đây, tôi có thể sẽ nỗ lực làm phần công tác này. Làm công tác gì? Là đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn Cảm Ứng Thiên phiên dịch ra tiếng ngoại quốc để lưu thông khắp thế giới, khiến cho mọi người biết được kiếp nạn là chính chúng ta tạo nên, nhưng chúng ta cũng có khả năng hóa giải. Cho nên đến nay tôi mới thấy được âu đây cũng là duyên phận. Nên sau khi tôi đọc xong, tôi lập tức bảo Tân Gia Ba chúng tôi tự có lấy một tổ phiên dịch nhỏ, một nhóm bạn học trong đó, gấp rút đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn trước kia tôi đã từng giảng qua dịch ra Anh văn. Tuy việc bổ khuyết cứu chữa chậm trễ, chúng tôi vẫn phải tận tâm tận lực để làm. Thật sự đã liễu giải được đạo lý sở dĩ nhiên của sự thật thì chúng ta mới có biện pháp. Nên sau khi tôi đọc xong, tôi lập tức bảo Trần Gia Ba, chúng tôi tự có lấy một tổ phiên dịch nhỏ, một nhóm bạn học trong đó, gấp rút đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn trước kia tôi đã từng giảng qua dịch ra anh văn. Tuy việc bổ khuyết cứu chữa chậm trễ, chúng tôi vẫn phải tận tâm tận lực để làm. Thật sự đã liễu giải được đạo lý sở dĩ nhiên của sự thật thì chúng ta mới có biện pháp. Làm thế nào để cứu mình, làm thế nào giúp đỡ kẻ khác? Hôm nay quý bạn học để tôi giảng 4 ngày để làm lần diễn giảng này. Tôi nói rất tốt, tôi cũng rất vui lòng để giới thiệu với quý vị. Bây giờ chúng ta hãy xem trong phần biểu giải của nó. Phần biểu giải này là trước kia khi giảng phần đại ý, làm một cái đại cương, phía dưới số trang bằng số La Mã. Chúng ta vẫn dùng số trang này, được rồi. Mọi người dễ tìm, quý vị xem trang 18. Đoạn phía trước này thì chẳng cần giảng. Những lời tôi vừa nói, tức là nói về nhân duyên của lần giảng này. Chúng ta xem một đoạn trong trang 18, công chỉ của Tứ Huấn. Chúng ta được biết quyển sách nhỏ này là lời dạy bảo của ông Viên Liễu Phàm đối với con ông, dạy con ông làm sao làm người, làm sao xử thế, làm sao tiêu trừ tai nạn, làm sao tích phước. Trong lịch đại của Trung Quốc dùng những lời này để khuyến khích người đời sau nhiều vô cùng, không chỉ là mình ông Liễu Phàm tiên sinh. Phần văn này của ông, bởi vì Liễu Phàm tiên sinh là Phật giáo đồ thuần thành, nên trong giới Phật giáo một số cao tăng đại đức tuyên dương dùng cho ông ta, đặc biệt là ngài Ấn Quang Đại Sư, cho nên mới có được số lượng lưu thông lớn lao như vậy, đã tạo thành ảnh hưởng đối với xã hội. Nhưng chúng ta nên biết, giống như đường lối tu học của ông Liễu Phàm, sự thành tựu này từ cổ chí kim quá nhiều quá nhiều. Tông chỉ 4 phần văn này của ông ta, chúng ta đem nó chia thành 2 đoạn. Trước hết là phần tổng thuyết để làm phần giới thiệu chính thể. Quyển sách nhỏ này tóm lại mà nói là nói rõ cho chúng ta một đạo lý của nhân quả. Sau khi anh đọc xong thì tin sâu nhân quả, cho nên vừa mở đầu là nói về nhân sự. Người có định số, sự cũng có định số. Định số là chúng ta thông thường gọi là vận mạng. Vận mạng này quá thật có thể suy đoán tính ra được. Người xưa, bất luận ở Trung Quốc hay ngoại quốc, đoán mạng xem tướng. Cho đến ở Trung Quốc người ta gọi là xem phong thủy. Hiện nay người ngoại quốc cũng thích xem phong thủy. Ngay ở nước Mỹ, tôi được biết có rất nhiều người Mỹ đối với phong thủy đều có hứng thú. Chim bốc là những loại này. Có vài người nói rất linh nghiệm, có hay là không, quyết định là có. Vân Cốc Thiền Sư nói rất hay. Chỗ này chúng ta áp dụng lời dạy của ngài. Định số là khi mê thì có, giác ngộ rồi thì là không. Lời này giải thích thế nào? Kẻ mê là phàm phu. Chẳng những là lục đạo phàm phu, thập pháp giới đều là phàm phu. Phật trong Kinh Đại Thừa dạy rằng lục đạo là cái giới hạn. Lục đạo phía trong gọi là nội phàm, là phàm phu của bên trong lục đạo. Còn Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật của bên ngoài lục đạo, họ vẫn chưa siêu việt khỏi thập pháp giới, vẫn là phàm phu, gọi là ngoại phàm, là phàm phu của bên ngoài lục đạo. Ai mới là thánh nhân vượt khỏi thập pháp giới? Đây mới kể là thánh nhân chân chánh. Cho nên chúng ta thông thường nói A-la-hán, thánh nhân gọi là tiểu thừa, chẳng phải đại thừa. Họ chỉ vượt khỏi lục đạo luân hồi, chẳng thể vượt khỏi thập pháp giới. vượt khỏi thập pháp giới mới là đại thừa chân chánh. Phật trong kinh điển đem sự việc này nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta một đạo phàm phu mê, thánh pháp giới cũng mê, vẫn chưa giác ngộ. Cái tiêu chuẩn của mê ngộ tức là kiến tánh, minh tâm kiến tánh thì mới gọi là Phật. Chưa minh tâm kiến tánh đều là đang mê, mê thì rơi vào trong số lượng. Nói một cách khác, vận mạng của anh đừng nói chỉ đến một đời anh, những người cao minh vận mạng từng đời của anh họ đều biết được. Cho nên khi anh gặp được Phật, gặp được những vị đại Bồ Tát đại thừa này, họ biết được. Tiểu thừa thì cũng có khả năng này, nhưng khả năng có hạn. Trong kinh Phật gọi là A La Hán. A La Hán có thể biết được 500 đời quá khứ của một người. Cách đó vạn mạng này thì rất lợi hại. Họ có thể tính đoán 500 đời quá khứ, 500 đời vị lai của anh, so với ông Khổng Tiên Sinh cao minh hơn quá nhiều. Ông Khổng Tiên Sinh chỉ tính được một đời của anh, đời sau thì chẳng tính được. Cho nên con người thật sự có vận mạng. Vận mạng làm sao mà đến? Chúng ta nhiều năm nay trong kinh Đại Thừa đọc được là từ cái vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính anh mà đến. Đức Phật từ chỗ này nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh cho chúng ta. Con người vì sao có lục đạo luân hồi? Là vì anh có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lục đạo luân hồi vốn chẳng có. Lục đạo luân hồi là tự mình tạo nên, tự làm tự chịu, chẳng phải kẻ khác không an bài cho anh. Bởi vì có những thứ này, những thứ này trong nhà Phật gọi chung là phiền não, chấp trước, tức là kiến tư phiền não, phân biệt, tức là trần sa phiền não, vọng tưởng, tức là vô minh phiền não, là ba thứ phiền não này. Mỗi một loại phiền não đều là vô lượng vô biên. Phiền não của chúng ta tất cả đều đầy đủ, chẳng biết là bao nhiêu, cho nên mới biến thành cái thân này. Thân này là quả báo của phiền não, mới có cái hoàn cảnh mà chúng ta hiện đang cư ngụ. Hoàn cảnh cũng là quả báo của phiền não. Phải biết nó là từ đâu đến. Nhưng phiền não có đầu mối, cho nên mới có thể tính đoán ra được. Anh xem Khổng Tiên Sinh đoán mạng số cho ông Liễu Phàm, đoán được vô cùng chính xác. Phần sau chúng tôi sẽ đề cập đến. Quyển sách nhỏ này mong rằng quý vị sẽ xem nhiều, đọc nhiều. Chúng tôi có phần giảng giải tường tận, cũng đã in thành sách. Tôi đem tập sách này hoán đổi đề mục gọi là cải tạo vận mạng, tâm tưởng sự thành. Bởi vì cái đề Liễu Phàm tứ huấn quý vị sẽ chẳng dễ dàng liễu giải được nội dung của nó. Nội dung của toàn tập sách là 8 chữ này: cải tạo vận mạng, tâm tưởng sự thành. Cho nên giác ngộ thì là vô cùng quan trọng. Mê phía dưới nói: vị năng vô tâm, âm dương sở phược, thánh nhân vô tâm. Đây là cái tâm gì? Tâm là khi nãy vừa nói vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức là cái tâm này. Anh có vọng tưởng, trong tâm anh có phân biệt. Anh có chấp trước, trong chấp trước, cái thứ nhất là chấp trước cái thân là mình, dùng cái thân này của mình cùng bên ngoài tất cả người sự vật đều đối lập. Đây là mê hoặc, đây là bất giác. Cho nên anh mới bị âm dương trói buộc. Ở người Trung Quốc gọi là âm dương khí số, người ngoại quốc gọi là từ trường, gọi là sự quấy nhiễu của hoàn cảnh. Hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất quấy nhiễu anh sẽ chẳng được tự tại. Trong tâm anh luôn luôn ở đó sinh ra biến hóa. Cho nên một con người thạnh suy, người Trung Quốc chúng ta chỗ gọi là vận mạng, có 5 năm chuyển vận một lần. Con người trong một đời có 5 năm tốt nhất, cũng có cái 5 năm xấu nhất. Vận mạng là 5 năm chuyển một lần. Nó có tánh chu kỳ, cho nên có thịnh, có suy, có hưng, có phế. Hưng phế là đối với sự mà nói. Sự nghiệp của anh có lúc hưng vượng, cũng có lúc thất bại, cũng có lúc suy thoái, đều có định số. Những nhà dưới ngôn cao minh này, chúng ta có thể đem những người xem tướng, coi bói đều cho là thuộc loại người này. Họ suy đoán được vô cùng chính xác, nhưng chẳng có biện pháp sửa đổi. Thính thiên do mạng, tùy nghiệp lưu chuyển, tức là nghe theo số trời định, trôi lăn theo nghiệp lực. Ông Liễu Phàm đã gặp Khổng Tiên Sinh lúc còn trẻ. Khổng Tiên Sinh đoán mạng cho ông ta. Đoán thọ mạng đời ông chỉ đến 53 tuổi. Ông có thể làm quan, làm viện trưởng. Lúc 53 tuổi, năm này là năm thọ mạng đã đến. Ông nên mau mau từ chức để về quê nhà. Đây là người Trung Quốc chúng ta chỗ gọi là lá rụng về cội. Đừng nên chết tại đất khách quê người, nên chết tại nhà. Hàng năm ông học hành rồi đi thi cử. Lúc đó sau khi đã đậu tú tài, chi tiêu cho cuộc sống đều do nhà nước chiếu cố. Mỗi năm anh nhận của nhà nước bao nhiêu tiền đãi ngộ, ông ấy đều tính cho ông ta rất đúng. Ông Liễu Phàm mỗi năm đều đối chiếu, một tí cũng chẳng sai. Thi đậu hạng mấy, trong mạng tính hạng mấy, thì ông ấy quả nhiên đậu hạng mấy. Cho nên ông đối với sự việc này tin sâu chẳng nghe. Một người đã làm mạng của một đời đã được định rồi, vậy còn lời gì để nói nữa. Cho nên tâm của ông đã định, chẳng có vọng tưởng. Người thế gian tìm cầu công danh, tìm cầu tiền tài phú quý, ông chẳng có cái niệm này. Ông ta biết được những gì cầu chẳng được, trong mạng anh chẳng có. Anh đến đâu để cầu? Cho nên dứt khoát không nghĩ đến nữa. Như vậy rồi thì ông ta theo Quan Cốc thiền sư, ở nơi thiền đường ngồi hết 3 ngày 3 đêm. Quan Cốc thiền sư thấy ông ta 3 ngày 3 đêm chẳng nổi dậy một vọng tưởng nào cả, rất bội phục ông, bảo công phu của ông thật phi thường, người thường chẳng làm được. Ông ta nói: tôi sở dĩ không nổi vọng tưởng bởi vì nổi vọng tưởng cũng vô ích. Tại sao? Vì mạng tôi đã bị người ta đoán chắc rồi, còn có vọng tưởng gì để nổi dậy? Quan Cốc thiền sư nghe xong cười lớn nói: tôi cứ ngỡ ông là thánh nhân, thì ra ông vẫn là một kẻ phàm phu. Kẻ phàm phu này trong tập sách nhỏ của tôi đã từng nói qua nhiều lần rồi. Liễu Phàm tiên sinh là một phàm phu tiêu chuẩn. Vì sao? Vì ông ta chẳng tạo ác cũng chẳng tạo thiện, là phàm phu tiêu chuẩn. Theo nghiệp lực chuyển, mỗi năm những ngày tháng ông sống quả nhiên chiếu theo mạng số do Khổng tiên sinh phê đó mà sống qua ngày. Điều này thật tại mà nói cũng rất đáng buồn, một tí cũng chẳng tự tại. Khi gặp được Quan Cốc thiền sư, Quan Cốc thiền sư dạy cho ông ta hiểu rõ, giác ngộ. Sau khi giác ngộ, phía dưới đây nói về chữ vô, phía trước thì nói về chữ hữu. Vô là gì? Chẳng có phiền não, tức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều đã vô cả. Đấy mới gọi là ngộ. Vẫn còn phân biệt, chấp trước thì chưa ngộ. Tiêu chuẩn của chữ ngộ là ở chỗ này. Cho nên Phật nói với chúng ta rất hay: vọng tưởng phân biệt chấp trước anh tất cả đều có, thì anh là lục đạo phàm phu. Có vọng tưởng, có phân biệt, nhưng chẳng có chấp trước, chấp trước chẳng có nữa, thì lục đạo luân hồi anh sẽ không có nữa. Anh tức là chúng sanh của tứ thánh pháp giới. Trong Phật pháp chúng ta gọi là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Đây là vị Phật của bên trong Phật pháp giới. Có phân biệt nhưng quyết định chẳng có chấp trước. Nếu anh phân biệt cũng đều chẳng có, vậy thì chúc mừng anh đã vượt qua thập pháp giới rồi. Vượt khỏi thập pháp giới rồi, đi đến đâu? Cùng với chư Phật Như Lai ở chung một nơi, đó là nhất chân pháp giới. Quý vị nên biết, trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến thế giới Hoa Tạng của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật là nhất chân pháp giới. Cực lạc thế giới của A Di Đà Phật cũng là nhất chân pháp giới, nhưng báo độ chỗ trú của thập phương chư Phật, cái nhất chân pháp giới đó đều cần phải đem chấp trước đoạn hết, phân biệt đoạn hết. Còn vọng tưởng thì đoạn một phần. Vọng tưởng là cái khó đoạn nhất, vẫn chẳng đoạn hết. Cho nên trong nhất chân pháp giới, nhóm chúng sanh đó vẫn là còn có giai cấp. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, nó còn có 41 cái giai cấp. Giai cấp này là từ đâu đến? Vì vọng tưởng chưa đoạn hết, vọng tưởng càng ít thì giai cấp càng cao, vọng tưởng nhiều thì giai cấp thấp. Nhưng vọng tưởng phải ít nhất là phá một phẩm. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Điều này cùng với chư Phật Như Lai tư tưởng kiến giải đều tương đồng. Chúng ta nếu chẳng đọc kinh Phật, làm sao biết được đạo lý này? Làm sao biết được chân tướng sự thật này? Cho nên thập pháp giới là tự mình tạo nên, lục đạo là tự mình tạo nên, tam ác đạo cũng là tự mình tạo nên. Anh tạo nhân lành, anh được quả lành. Anh tạo nhân ác, anh sẽ phải thọ quả báo. Nghiệp nhân quả báo tờ hào chẳng sai. Cho nên chúng ta phải độ chính mình, quyết định phải phá phân biệt chấp trước. Phá phân biệt chấp trước nói thì dễ dàng, còn làm thì là khó. Đây là tập khí phiền não của vô lượng kiếp đến nay, làm sao có thể đoạn hết được? Cho nên thập phương chư Phật sát độ, tại vì sao cứ khăng khăng tán thán Tây phương cực lạc thế giới? Tây phương cực lạc thế giới, hoàn nguyện của A Di Đà Phật quả thật cùng với chư Phật Như Lai khác nhau. Sát độ của chư Phật Như Lai, chúng ta muốn đến bên ấy. Anh nếu chẳng đoạn phân biệt chấp trước thì anh chẳng có Phật, anh quyết định chẳng thể đi được. Sau đây Tây phương cực lạc thế giới chẳng cần đoạn cũng đi được. Tiện lợi là ở chỗ này. Nhưng Tây phương cực lạc thế giới thì có tứ độ tam bối cửu phẩm. Khi anh có thể đoạn chấp trước đoạn mất, vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới thì sanh vào phương tiện hữu dư độ, chẳng phải phàm thánh đồng cư độ. Sanh đến Tây phương cực lạc thế giới được phẩm vị cao. Nếu như ngay cả phân biệt cũng đoạn mất luôn, anh sanh đến Tây phương cực lạc thế giới quyết định là thật báo trang nghiêm độ. Còn tất cả đều chẳng đoạn, phân biệt chấp trước đều vẫn còn, khi vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới là phàm thánh đồng cư độ, nhưng đều có thể được vãng sanh. Đây là trong tất cả thập phương thế giới chư Phật đều chẳng có. Nhưng quý vị hãy nghe cho rõ ràng, cái chẳng còn đoạn mà vẫn có thể được vãng sanh được, vì thì chúng ta hiện nay ngày ngày cứ tạo tội nghiệp, chẳng cần đoạn đều có thể đi được mà, được không? Không thể được. Tiêu chuẩn vãng sanh của Tây phương cực lạc thế giới, tuy nói là phiền não của anh chẳng cần đoạn, nhưng anh phải có khả năng khống chế. Khống chế so với đoạn dứt, thực tế mà nói thì dễ dàng hơn quá nhiều. Nói đến khống chế là làm cho chúng ta chẳng khởi dậy phân biệt, chẳng khởi dậy chấp trước. Khống chế thì là dễ dàng, chúng ta có thể làm được. Còn nếu muốn đoạn dứt, thực tế mà nói là làm chẳng nổi. Dùng phương pháp gì để khống chế? Phương pháp thì vừa đơn giản vừa dễ dàng, chỉ một câu A Di Đà Phật. Pháp môn này tu cách nào? Cái niệm phân biệt của ta vừa nổi lên, câu A Di Đà Phật đem cái niệm này đè xuống. Cái niệm chấp trước của tôi vừa khởi dậy, một câu A Di Đà Phật đem chấp trước đè xuống. Đây mới thiệt là dụng công. Chẳng thể để cho phân biệt chấp trước khiến nó phát triển. Phát triển thì là tạ nghiệp. Niệm vừa mới nổi dậy thì Phật hiệu được đè lên. Người xưa chỗ nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. anh giác ngộ nhanh. Chữ giác này là niệm Phật. Niệm vừa nổi lên, một câu A Di Đà Phật đem nó đè xuống, lấy đá đè cỏ. Điều này thì chúng ta có thể làm được. Đè được lâu thì công phu đắc lực. Trong cuộc sống hàng ngày, thật sự chấp trước dần dần đạm bạc. Chấp trước là vì chính mình, cái niệm vì mình trở thành đạm bạc. Công phu làm được tốt hơn thì cái niệm vì mình không còn nữa. Khởi tâm động niệm đều vì xã hội, vì chúng sanh, chẳng vì mình nữa. Anh có thể đạt đến giai đoạn này, đạt đến cảnh giới này, tức là trong pháp môn niệm Phật gọi là công phu đã thành một mãn. Công phu thành một mãn là cảnh giới gì? Là ý nghĩa gì? Chúng ta phải hiểu rõ. Những người đạt đến công phu thành một mãn sẽ không khởi niệm vì mình nữa. Khi vẫn còn cái niệm vì mình thì công phu anh chưa thành một mãn. Nói một cách khác, công phu vẫn chưa đắc lực. Việc vãng sanh cực lạc thế giới chẳng có nắm vững. Đến khi công phu thành một mãn, đó mới gọi là công phu đắc lực. Vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới mới chắc chắn. Quý vị nên biết, thế gian là một giấc mộng, thế gian toàn là giả, chẳng có một thứ nào thật cả. Hà tất phải tạo tội nghiệp? Cho nên thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ thì chẳng tạo tội nghiệp nữa, chẳng làm chuyện điên rồ nữa. Đối người, đối sự, đối vật, chúng ta từ trong tâm địa đem niệm sửa đổi trở lại. Trước kia thì mê. Điều này phổ biến trong lục đạo chúng sanh, ai cũng đều có. Đều muốn khống chế kẻ khác, xen vào việc của kẻ khác, khống chế tất cả người, sự và vật, chiếm hữu tất cả người, sự và vật. Cái niệm khống chế, cái niệm chiếm hữu, những cái niệm này là nhân tố thứ nhất để tạo nghiệp. Những người đã giác ngộ thì đem những thứ này buông bỏ hết, xả bỏ hết, chẳng làm những việc khống chế tất cả người, sự vật nữa. Cũng tuyệt đối chẳng tạo tác hành vi chiếm hữu tất cả người, sự vật nữa. Có thể đem những thứ này buông xuống, xin thưa với quý vị là được đại tự tại. Thật sự thân tâm được an lạc, phước tuệ tăng trưởng. Đây là phước báo chân chánh, trí tuệ chân chánh. Trí tuệ phước báo của chúng ta là bị hai việc này làm chướng ngại mất. Tức là cái trí tuệ vốn sẵn có của mình chẳng thể hiện tiền, và cái phước báo vô lượng đầy đủ trong tánh đức vốn sẵn có cũng chẳng hiện tiền được. Những đạo lý này, những sự việc này, nếu như Phật chẳng nói với chúng ta quyết định chẳng thể biết được. Cho nên sự chuyển di của họa phước thao túng là ở nơi người, ở nơi chính mình. Thao túng là ở trong tay của mình. Vận mạng là tự mình tạo, thì vận mạng có thể tự mình sửa đổi. Cho nên người có thể đem cái tự kỷ xả mất, để vì xã hội, vì chúng sanh, thì có thể cùng với tất cả chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo gia. Tại vì sao? Tất cả chư Phật Bồ Tát họ đều là cái tâm này, là cái niệm này. Tâm nguyện này của anh cùng với tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát hoàn toàn tương đồng, thì chư Phật Bồ Tát lập tức liền gia trì anh. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Tôi khi ban sơ học Phật, tôi 26 tuổi bắt đầu học Phật, thân cận Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư dạy tôi Phật sự môn trung, hữu cầu tất ứng. Nếu như có cầu mà chẳng có ứng thì bên trong quyết định có chướng ngại. Chướng ngại là gì? Là nghiệp chướng, tự mình có nghiệp chướng. Dùng phương pháp gì để trừ? Phải sám trừ nghiệp chướng thì việc anh cầu đó sẽ hiện tiền. Cho nên nhà Phật nói đến tu hành vô lượng pháp môn, tóm lại mà nói tức là một việc sám hối. Bất luận là pháp môn nào đều là pháp sám hối, chỉ là phương thức sám hối có khác, thủ đoạn có khác, song hiệu quả như nhau. chúng ta nhất định phải sám hối. Sám hối cái gì? Vì mình là sai rồi, chúng ta muốn cầu danh, muốn cầu lợi, muốn cầu được kẻ khác cung kính đều là sai quấy. Chúng ta đến địa phương này muốn cầu lấy được chứng minh công dân tại đây, lấy được quyền thường trú vĩnh viễn đều là sai quấy. Quý vị ngỡ rằng địa phương này là phước địa à? Không hẳn như vậy. Anh thử xem lời nói trong Đại Dự Ngôn: Nam Bắc Cực sẽ điều chuyển ngược lại, vùng nhiệt đới sẽ có thể biến thành vùng băng lạnh, vùng băng lạnh sẽ biến thành vùng nhiệt đới, vỏ trái đất sẽ có cuộc đổi thay rất lớn, rất nhiều thành phố lớn sẽ chìm sâu xuống đáy biển, những khối đất dưới đáy biển lại bị đè ép nổi lên biến thành núi cao. Người Trung Quốc chỗ gọi là Thương Hải tan liệt, biển xanh hóa thành ruộng dâu. Cho nên tôi xin phụ khuyến nhóm môn đồ Phật giáo có tuổi này: nơi nào là an toàn nhất, tu phước là an toàn nhất. Anh có được phước báo, có được đức hạnh là an toàn nhất. Khi tai nạn thật sự đã đến, cộng nghiệp nên chúng ta chẳng thể chống đỡ nổi. Chúng ta có chỗ tốt để đi, chúng ta di dân đến cực lạc thế giới, chẳng còn có nhiều phiền phức như vậy. Chẳng cần cầu người, đâu cần phải nhìn nét mặt của người ta, huống chi những người thật sự giác ngộ, chẳng có cái quan niệm của sanh tử, chẳng có cái quan niệm của thời gian. Sinh mạng quyết định là vĩnh hằng, đang chuyển biến trong sát na. Cuộc sống tương lai của chúng ta càng chuyển biến thì càng thù thắng, càng chuyển biến càng trở nên tốt đẹp. Cảnh tùy tâm chuyển, cho nên quy kết căn nguyên thì tu tâm là quan trọng. Các bậc tổ tiên của Trung Quốc cổ xưa, chúng ta dùng nhãn quan hiện đại mà nhìn, rất nhiều chư Phật Bồ Tát tại Trung Quốc thị hiện. Những người đó có đầy đủ trí tuệ chân thật. Trong những quốc gia dân tộc khác trên toàn thế giới rất ít, chẳng thể bảo là chẳng có, chẳng nhiều như Trung Quốc. Văn tự của Trung Quốc là phù hiệu của trí tuệ. Điều này từ văn tự của người nước ngoài chẳng thấy được. Anh xem chỗ này nói đến hai chữ họa phước. Anh thử xem hai cái dáng của hai chữ này có giống không? Rất là tương tự. Điều này nói rõ nó là phước là họa, anh phải nhận rõ ràng. Thế gian rất nhiều người đem họa cho là phước, đem phước cho là họa, lìa xa phước để đi thân cận họa hại. Cách viết của hai chữ họa phước chỉ sai đi một tí tì, rất dễ lẫn lộn.